do Hồng Phúc và Miley phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City. Kính thưa quý vị thính giả, trong một chương trình trước đây, qua việc giới thiệu cuốn sách Mặt trận Đại học của tác giả Bạch Diện Thư Sinh, chúng tôi có đề cập đến vấn đề việc cộng cài người xâm nhập vào các đại học tại miền Nam Việt Nam để xác động giới trẻ lũng đoạn đại học, gây rối loạn tại hậu phương của Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay, chúng tôi xin trở lại vấn đề này, đào sâu chi tiết hơn để ôn lại bài học năm xưa mà ngày ấy có nhiều người chưa có dịp biết đến, hoặc vì thờ ơ, hoặc vì ngây thơ trước những mưu sâu thâm độc của Cộng sản Việt Nam. Với mốc đời tư, dựa vào một phần sự thật, thổi phồng lên để bôi bẩn cá nhân, hạ thủ đối phương vẫn là những thủ thuật muôn đời của bọn Cộng sản gian man, mà cộng đồng Việt Nam hải ngoại hôm nay đang nằm trong tầm nhắm của chúng. Chúng ta cần tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn để không mắc mưu Cộng sản và bọn tay sai đang tìm đủ trăm phương ngàn kế để chia rẽ cộng đồng chúng ta. Nhân dịp này, chúng tôi muốn được vinh danh những người chiến sĩ vô danh trong ngành tình báo của Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là nhóm A-17 công tác trong mặt trận đại học năm xưa. Họ là những người đã chọn cho mình một sứ mạng thẩm hưu, lập được những chiến công, những kỳ tích thì không được ai biết đến, nhưng khi thất bại thì âm thầm lãnh chịu một mình trong cô đơn. Và bây giờ, Miley xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Hồng Phúc với giáo sư Nguyễn Văn Lục về đề tài nêu trên.
Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City, xin được trân trọng kính chào giáo sư Nguyễn Văn Lục tại Canada.
Vâng, thưa tôi Nguyễn Văn Lục, xin gửi lời chào anh Hồng Phúc và Đài Phát thanh Việt Nam.
Thưa anh, trong một kỳ trước chúng ta có nói đến cái cuốn Mặt trận Đại học của Bạch Diện Thư Sinh, trong đó có đề cập đến cái tình trạng Việt Cộng xâm nhập vào các đại học và các cơ quan an ninh tình báo của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, với cái nhóm A-17 đã tích cực phá vỡ các cái hoạt động của chúng. Thưa anh, hôm nay để tiếp nối cái chủ đề trên, chúng tôi muốn đề cập đến cái trường hợp tập nội sang sử địa tại Đại học Văn Khoa Sài Gòn vào cuối thập niên 60, đã mở một cái chiến dịch đánh phá tại Đại học Văn Khoa mà chủ đích là vị khoa trưởng giáo sư Nguyễn Văn Trung. Vào lúc đó, ông đang có một cái dự án để cải tổ Đại học Văn Khoa. Xin anh trước hết, xin anh vui lòng cho biết đôi điều về nội san sử địa với những cái nghi vấn của anh về cái nội san này như thế nào, thưa anh?
Thưa anh, để trả lời câu này có lẽ xin phép anh cũng như để độc giả nắm rõ đó, là cái câu chuyện này nó xảy ra năm 1969 mà thực sự đó. Thì cái sự xâm nhập và phá hoại Cộng sản đã bắt đầu từ năm 1965. Và nó đã cài đặt được người trong tất cả các hệ thống, như trong các cái đại diện sinh viên. Và trong từ 65 đến 69 thì đã xảy ra rất nhiều chuyện và có thể nói là tai hại cho giới sinh viên nói chung. Thế thì các cái nhất, thứ nhất là về các cái ban đại diện thì ngay từ năm 1966, tức là mỗi một năm có một ban đại diện, từ năm 66, 67, liên quan 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70. Thì trong bấy nhiêu năm đó, là đều là đại diện của Cộng sản đã xâm nhập và nó đứng làm chủ tịch sinh viên như vậy. Chưa kể là nó có một vài biến cố trong đại học mà nó đã giúp cho Cộng sản nó xâm nhập và nó phá hoại, mà đặc biệt là nó ở trường, bắt đầu từ trường đại học y khoa. Thì chúng ta biết rằng hệ thống trường y khoa nó theo Tây và có một số giáo sư rất uy tín, đại khái có ba người là giáo sư Trần Ngọc Minh, các giáo sư Nguyễn Hữu, Phạm Hữu Tâm. thì cái quy chế đó nó giúp cho các cái giáo sư này có một cái uy tín là tư cách giáo sư đại học, và cái uy tín đã kéo dài trong nhiều năm. Nhưng mà sau này thì có một số giáo sư được đi học y khoa ở học thêm ở Mỹ về, thành ra nó xảy ra cái tình trạng là có những cái căng thẳng giữa đôi bên. Và vì thế cộng sản nó đã lợi dụng cái dịp đó và nó phá hoại cái trường y khoa trước tiên nữa. Và cái kết quả là trong cái trường y khoa đó là cộng sản đã giết hai giáo sư rất là uy tín trong trường y khoa. Và những cái chết đó là giáo sư Trần Anh về giáo sư cơ thể học, và giáo sư Lê Minh Chí, giáo sư chuyên khoa tai mũi họng. Đấy là hai cái chết mà tiêu biểu ở trong trường y khoa. Nó có thêm một trường hợp chết nữa, tức là cái có một anh sinh viên y khoa năm thứ hai, tức là anh Trần Quốc Trương. Cái anh này là con của ông thẩm phán Trần Túc Linh, mà anh Trương này thì đã có một giai đoạn đã theo cộng sản và đi vào bưng trong khoảng một năm gì đó, rồi sau đó anh nghĩ thế nào anh quay trở về. Và bởi vì ông Trần Túc Linh cũng là một cái vị có uy tín trong ngành luật của chúng ta, thành ra anh lại được vào tiếp tục học lại. Thế nhưng mà chính trong cái điều kiện đó mà cộng sản nó đã tìm cách nó ám sát đến giết anh Trần Quốc Trương. Vào một buổi chiều ở một cái tầng lầu 3 đó, thì nó đã trói tần dây tay, xong nó ném từ trên lầu 3 xuống và anh đã chết. Rồi sau đó thì sau này chúng ta còn biết những cái chết của sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật, tức là đại diện của cái bên luật khoa, tức là rồi còn bên văn khoa thì cũng thế. Bên văn khoa thì có hai trường hợp, tức là thứ nhất là trường hợp Ngô Văn Toại, anh ấy bị bắn bị thương. Rồi cái trường hợp thứ hai là anh Bùi Hồng Sĩ, thì đây là cái trường hợp liên quan đến cái nhóm Sử Địa. Khi anh thấy là nó chiếm cái văn phòng Sử Địa này, thì anh Bùi Hồng Sĩ lúc đó anh ấy hình như là đang ở đi Vũng Tàu để mà dự một cái khóa, thì anh đã quay trở về, và khi anh quay trở về thì bị chúng nó bắn, và cái phát súng nó bắn xuyên qua cổ, thì ai cũng tưởng là anh chết rồi. Thì lúc đó ông Thiệu đó, ông đang đọc diễn văn ở ngoài Vũng Tàu, thì có tin báo cho ông biết là Bùi Hồng Sĩ bị giết, và ông đã nhân dịp đó ông lên án cộng sản, và ông ấy, gần như là truy điệu anh Bùi Hồng Sĩ đã chết. Mà thật sự thì về sau ở trong nhà thương nhà người ta đã cứu sống anh. Thành ra cái tình hình như vậy đó, nó có thể nói là cộng sản đã xâm nhập rất nhiều vào trong các cái cơ sở văn hóa giáo dục của chúng ta. Cho nên khi mà xảy ra cái chuyện mà năm số 9 về cái chuyện sinh viên Sử Địa nó đánh phá ông Trung và trường đại phân khoa, nó chỉ là một cái hạt muối bỏ biển thôi. Thật sự ấy, cái câu chuyện đó nếu mà nó không có với tư cách ông là khoa trưởng thì có thể ngày hôm nay chúng ta không cần phải nói đến nữa. Nhưng bởi vì nó làm chuỗi sự kiện như vậy thì hôm nay chúng ta có dịp để nói cho nó kỹ hơn. Thì cái nhóm Sử Địa này là nó là một cái nhóm, cho nên bây giờ không biết là bao nhiêu thành phần là người, bao nhiêu là họ của người của họ. Thì những cái bài họ viết về phê bình trong số 4 nội son Sử Địa đó, thì lãnh nhiên nó để tên giả. Tôi đã hỏi rất nhiều một số các cái sinh viên thời đó, cùng học ở cái thời đó, thì cũng không ai biết rõ tên tuổi cũng như tất cả cái chuyện đó. Thì đây là một cái có thể nói là chúng ta đã không nắm được tất cả những cái thành phần đó lúc bây giờ. Thành ra cái việc này là tôi chỉ nghĩ nó nằm trong cái bối cảnh của một cái sinh hoạt mà đã bị cộng sản xâm nhập phá hoại rồi, thì gửi thư rơi, dọa nạt, dọa giết và khủng bố trắng, tức là đấy, bắn những người như vậy đó.
Dạ, thưa anh. Vâng. Dạ, thưa anh, vừa rồi anh có nhắc đến cái tập trang Sử Địa số 4, thì trong đó đó, chúng tôi được biết nó có đăng một cái bài sách lược Nguyễn Văn Trung, và trong đó họ cho rằng giáo sư Nguyễn Văn Trung đã bị Linh Mục Cao Văn Luận là viện trưởng Viện Đại học Huế sa thải vì cái chuyện tình cảm cá nhân của giáo sư Nguyễn Văn Trung.
Vâng.
Thưa anh, có dư luận cho rằng đây là một hành động bôi bẩn, chưa sự thực, không đúng như nội dung của bài báo. Xin anh cho biết chuyện này nó hư thực ra sao thôi.
Thưa anh thì cái câu chuyện mà ông Trung làm khoa trưởng nó cũng phải liên quan đến cả cái chức khoa trưởng của mấy phân khoa khác. Là lúc bây giờ người ta sợ lắm, bởi vì ai làm khoa trưởng bây giờ cũng chỉ sợ sinh viên nó giết, như trường hợp các giáo sư y khoa, tức là giáo sư Trần Anh cũng như là giáo sư Lê Minh Chí đó. Thành ra đến lúc đó ở văn khoa, khi bầu khoa trưởng đó, thì đây là tôi được nghe kể lại đó, thì là họ bảo nhau bây giờ bầu một ông nào bây giờ, bầu một cái ông nào mà có thể là trong một cái tinh thần có thể nói là thành phần thứ ba, hay là thành phần nghĩa là cũng có một chút ngả nghiêng theo bên kia đó, thì có thể là được yên thân, hiểu không ạ?
Yeah.
Chứ còn bây giờ không ông nào dám ra cả, hiểu không ạ? Thì lúc đó mấy anh em bảo thôi thì bây giờ thì bầu ông Nguyễn Văn Trung về, ông là thiên tả, hiểu không ạ?
Yeah.
Như vậy có thể chúng nó nghĩa là nó không dám đụng đến ông ấy. Thì cho nên vì thế ông Trung ra nhận cái chức vụ đó. Khi nhận cái chức vụ đó thì nó có một số vấn đề, tức là nó có vấn đề của trường y khoa, của giáo sư y khoa, giáo sư luật khoa, giáo sư văn khoa, là các giáo sư ở bên Tây ấy, thì được coi như giáo sư chính thức, tiến sĩ chính thức. Các giáo sư ở bên Mỹ hay là giáo sư ở các cái đại học như là Bỉ, Thụy Sĩ thì không được cái chức vụ đó. Riêng trường văn khoa nó phức tạp hơn, tức là nó có cả một thành phần là các giáo sư tại chỗ, ví dụ như dạy môn địa lý hay là môn Việt văn hay là môn Triết Đông, thì họ không có bài bản, tức là họ không được học hành hay là không có bằng cấp cho đủ. Thì vì thế cái ông Trung ông thấy rằng cái sự bất công đó, đó vì thế phải có một cái cải tổ đại học để quyền tự trị và quyền sắp xếp lại những cái chức vụ đó, chứ không có lý nào mà chỉ còn có mấy ông giáo sư ở bên Tây là có vai trò giáo sư, và những người khác thì như vậy thì về sau lúc sinh viên nó lên thì làm thế nào, nó cũng có cử nhân đến đi học tiến sĩ thì ai chấm cho nó. Vì thế ông Trung khi lên làm khoa trưởng ông có cái ý định đó, và cái ý định đó không biết vì lý do gì mà cái bọn sinh viên sử địa đó, nó bắt đầu nó đánh phá ông Trung vì cái chuyện đó. Mà cái chuyện đó là chuyện chính, còn cái chuyện mà bây giờ nó dù trong đó tôi không thấy cần phải binh vực hay là biện hộ cho cái việc mà nó bảo ông Trung là có tình ái thế nào thế kia. Mà cái chuyện đó thì thật nó đứng trong cái bối cảnh lúc bây giờ nó là một cái pretext thôi, tức là một cái cớ thôi. Thật cũng có mà giả cũng có, mà ngay cả thật cũng chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng nó dùng cái đó để bôi bẩn, và cái đó là cái hình thức mà dễ dãi nhất để bôi bẩn một người trong bất cứ chế độ nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, những người có chức vụ. Thành ra tôi thấy cái việc này, tôi để ý tới cái vấn đề mà bối cảnh đó là vấn đề chính trị, vấn đề mà Cộng sản muốn phá miền Nam, muốn phá các cơ chế đại học của chúng ta. Và cái điều đó là điều chính. Còn cái chuyện mà nó nói ông Trung thế nào thế kia thì tôi thấy là ngày nay á, mọi người, gia đình cũng như là ông Trung thì đều già, và những chuyện không còn là quan trọng nữa.
Dạ. Dạ thưa anh, nhưng mà chúng tôi được biết hình như Linh Mục Cao Văn Luận sau này đã có bạch hóa cái chuyện mà ngài như là ngưng cái việc giảng dạy của ông của giáo sư Nguyễn Văn Trung tại Đại học Huế. Hình như ngài có viết một lá thư chân tình về cái sự việc này, vì sao mà giáo sư Trung đã bị đình chỉ vấn đề dạy học ở ngoài viện Đại học Huế. Xin anh vui lòng cho nghe qua về trường hợp này thưa anh.
Vâng, cái trường hợp này thì nó lại chẳng dính dáng gì đến cái bọn Cộng sản cả, tức là cái hồi ông Trung khi về nước thì đúng lúc đó ở Huế có mở viện đại học, thì Cha Luận có mời ra và ông ấy là tình nguyện ra, trong những người đầu tiên ra để làm ở Việt Huế. Thì được tin cẩn của ông ấy phụ trách cái tờ, chủ bút cái tờ Đại học, tức là một cái tờ báo đại học duy nhất của miền Nam lúc bây giờ. Và bài vở rất là có giá trị. Chính tôi cũng đã phổ biến lại tất cả, in lại, mã số lại tất cả những số đại học đó. Nó gồm gần 40.000 trang báo, thành ra nhiều lắm. Thế thì ông Trung đã làm việc ở ngoài đó, rồi sau đó thì cái này là nó nội bộ giữa ông Trung và giám mục Ngô Đình Thục thôi. Tức là ông Thục thì ông có một cái nghi ngờ là ông Trung cũng là người Công giáo, thì nó có một cái sự nghĩa là dẫm chân giữa đạo và đời. Giám mục Thục có nghĩ rằng là ông Trung là giảng dối đạo, ông đã từng nghe như vậy. Thành như khi ông ra làm tổng giám mục.
Lỗi anh cắt nghĩa tôi nghe chữ rối đảo của bên công giáo là gì?
Chữ rối đảo có nghĩa là thế này. Là anh không đi theo cái lý thuyết của bên công giáo. Anh làm những việc trái với lại những quy luật của đạo thì gọi là rối đạo. Mà thứ nhất là nếu mà cái người đó là lý thuyết ra thì... Nếu anh, thí dụ bây giờ như trường hợp ông Trung Trận, ông ấy nói về thuyết hiện sinh vô thần, ông ấy đề cao Sartre, ông đề cao Heidegger hay là gì đó. Thì những cái người ở Việt Nam lúc đó người ta chưa chuẩn bị để có những cái hiểu biết đó. Thành như họ cho như thế là dối đạo. Đấy.
Vâng.
Tại vì xác là vô thần, hiểu không ạ?
Vâng.
Vâng. Thành như vì thế ông bị coi ngay từ lúc bắt đầu giảng dạy, khi ông viết cuốn Triết học phổ quát đầu tiên thì đã bị coi là dối đạo. Và cái đó cứ được hết ông linh mục này, ông giám mục kia đều nói là Nguyễn Văn Trung là dối đạo. Và vì thế người ta tẩy chay, và vì thế người ta không muốn sự có mặt của Nguyễn Văn Trung trong vấn đề giáo dục, nhất là giáo dục cho sinh viên. Và vì thế ông Ngô Đình Thục cũng nghe những chuyện như vậy, và ông ấy đã tìm một cái thế lực đáng nhẽ không nên làm, tức là quyền tự trị đại học. Ông đã nói với ông Bộ trưởng Trần Hữu Thế lúc bây giờ là khi tôi ra Huế tôi không muốn có mặt Nguyễn Văn Trung. Ông Thế thì quá yếu lại nói với ông cha luận là phải đuổi ông Trung đi. Và vì thế ông Trung cuối cùng là cha luận phải chiều theo. Và khi ông giám mục Thục ra Huế thì ông Trung đổi về Sài Gòn. Thì câu chuyện là như vậy. Thế nhưng mà cái dư luận bên ngoài á, thì người ta không biết cái chuyện đó. Người ta không biết được cái chuyện đó là do áp lực của ông giám mục Thục. Mà người ta nghĩ là ông này đang dạy học và bị đuổi, tức là như vậy là có cái chuyện lăng nhăng tình ái và vì thế bị đuổi và không tra luận, không chấp nhận. Và vì thế khi mà về Sài Gòn, khi mà cái tụi sử địa đó, nó đưa ra cái tin đó, thì tra luận thấy rằng mình phải đính chính cái chuyện đó. Tức là ông ấy bạch hóa cái chuyện là chính thức cho Ngô Đình Thục đối ông Trung vì vấn đề dối đạo chứ không phải vì vấn đề tình ái hay cái gì cả, đúng không ạ? Và cái việc đó cha luận đã làm một cách rất can đảm và rất là thành thực.
Vâng.
Trong lá thư gửi cho đại học.
Thưa, trong cái vụ của giáo sư Nguyễn Văn Trung đó, thì cái phản ứng của trong cái giới đại học nghĩ như thế nào, nó ra diễn giả nó làm sao thế?
Cái giới đại học thì anh cũng biết rằng thì là họ phải theo một cái tinh thần chung là bây giờ có một giáo sư, một ông khoa trưởng, phải không ạ? Mà bị nói như thế đó thì theo nguyên tắc ứng xử bình thường họ có một cái phản ứng, mà phản ứng chung đó, mà phản ứng có tính cách là tập thể đó thì có nhiều hình thức lắm. Thứ nhất là có Bộ trưởng Bộ Giáo dục lên tiếng, rồi chính thức là các cái gọi là trưởng ban ở trường văn khoa. Địa văn khoa nó có đến 6-7 ban trưởng ban sử địa, trưởng ban chiến, trưởng ban pháp văn, trưởng ban anh văn, vân vân. Thì tất cả những quý vị trưởng ban đó đều lên tiếng và có thể nói là chống đối lại cái việc mà sinh viên sử địa đã bôi nhọ giáo sư như vậy. Thì chúng tôi thấy rằng thì là cái tiếng nói nó chính thức chỉ muốn chứng minh rằng chúng tôi... các cái thành phần giáo sư đại học không chấp nhận cái phần các cái sinh viên có cái quyền mà được chỉ trích giáo sư công khai như vậy trên báo chí. Thì tháng 11 năm 69 bác sĩ Trần Quang Đệ đại diện cho trường đại học văn cho viện trưởng Viện Đại học đã lên tiếng bênh vực ông Trung. Rồi thì của trong đó có các nhóm sinh viên đại học đại diện sinh viên khoa cũng lên tiếng. Rồi các nhóm sinh viên triết, rồi nhóm sinh viên nhân văn, mà trong đó thì lại có hai cái người mà đi theo Cộng sản, tức là nhóm nghiên cứu nhân văn là thì có cô Nguyễn Thị Yến, và cái cô này cũng là theo Cộng sản đấy, là trong văn khoa đó. Rồi trong nhóm nghiên cứu triết thì có anh Hạ Đình Nguyên, anh này cũng là một cán bộ Cộng sản nội tuyến nằm vùng đó. Thì họ cũng theo cái chung, họ em họ cũng lên tiếng như thế, nhưng mà đấy. Thì đấy là những cái nhóm, rồi có những nhóm sinh viên công giáo, rồi nhóm Việt Hán vân vân. Và rồi cả tổng hội sinh viên cũng lên tiếng nữa, phải không ạ?
Giáo sư Anh, hồi nãy anh có nói đến cái vấn đề tôn giáo, nó xen lẫn vào trong cái vấn đề làm lấn át cái quyền tự trị đại học qua cái hành động của đức cha Ngô Đình Tục. Ngoài ra chúng tôi còn nghe rằng hình như cái vụ việc của giáo sư Nguyễn Văn Trung á, nó có một cái nghi vấn về một cái sự ẩn ức tâm lý nào đó liên quan đến một vị linh mục đồng môn với giáo sư Nguyễn Văn Trung mà ngài có thể thuộc về những cái nhóm bảo thủ ở trong lĩnh vực tôn giáo, cho nên đã có một cái sự ganh tị nào đó hay là có một sự mâu thuẫn nào đó giữa hai người. Thưa anh cô, anh biết rõ về chuyện này như thế nào thưa anh?
Thưa cái chuyện này thì tôi cũng không có dám mà gọi là một ganh tị hay là cái gì, nhưng mà mình nếu mình đặt vào cái context cái thời đó đó thì cái thẩm quyền tôn giáo nó có thể nói là lớn lắm, là họ có nghĩ rằng họ cái thẩm quyền đó nó trên cả cái thẩm quyền của giữa đạo và đời, thì thẩm quyền đạo nó tuyệt đối và nó cao hơn cả thẩm quyền đời nữa. Vì thế nếu mà người, tại vì nếu ông Trung là người ngoài mà ông viết một cuốn sách như vậy đó, thì cái ông cha Trầm Luân Liên Minh á, tức là đại diện cho thẩm quyền đạo đó, chả có quyền gì mà lên tiếng cả. Cái chết là bởi vì ông Trung là một người công giáo. Thành ra vì thế cái vấn đề đó nó tạo cho ông Trần Văn Minh lấy cái cớ đó mà cho rằng những cái sách vở của ông Trung là dối đạo. Thật sự thì bởi vì là người ta chưa có cái cơ hội tiếp xúc với các cái trào lưu tư tưởng của Tây Phương lúc bây giờ, chứ còn thật sự cái chuyện nó rất là bình thường. Và ngay cả bên công giáo ở bên Tây nó thấy cái chuyện đó nó cũng chả coi là quan trọng gì. Nhưng ở Việt Nam thì lại nó lại ở trong cái context, nó ở trong cái hoàn cảnh khác. Vì thế mới di cư vào Nam, rồi ông cha Trần Văn Minh cũng dạy triết, ông Trung cũng dạy triết. Nó có một cái gọi là hai người đều dạy triết mà đều dạy chua đan cả. Thế thì bình thường đó là đồng nghiệp với nhau, thế nhưng mà về phương diện tôn giáo thì nó lại không phải là đồng nghiệp. Nó là giữa tương quan cha và con. Vì thế ông Trần Văn Minh lấy cái tư cách như là người cha, rồi cũng tuổi cũng lớn hơn, và nói chuyện ông Trung và phê phán cuốn sách của ông ấy, thì ông Trung cũng lại với tư cách, thay vì trả lời với tư cách một đồng nghiệp thì ông lại trả lời với tư cách một người con. Đấy nó cũng là hỏng ở chỗ đó. Và ông trả lời rằng thì nếu cha đọc kỹ của con thì cha sẽ thấy rằng con không có cái gì gọi là chống đạo cả, hiểu không ạ? Con trình bày một số tư tưởng, trào lưu tư tưởng triết học Tây Phương như vậy thôi. Và chính cha Cao Văn Luận cũng nói với ông cha thuộc rằng nếu cha bảo rằng ông Nguyễn Văn Trung đó là giảng dối đạo thì cha hỏi những học trò linh mục, và ông Trung ở Huế và ông đã nêu đích danh một ông linh mục và nói cha cứ đức ông giám mục cứ hỏi cái ông cha đó thì ông sẽ cho biết là ông Trung có dạy dối đạo hay không. Nhưng mà thật sự thì chẳng có thể có trên thực tế có thể chẳng ông nào đọc ông Trung mà chẳng ông nào biết ông Trung viết cái gì, nhưng mà nó cái dư luận nó cứ thế anh ạ, và cứ thế nó cứ nó đóng đinh vào đầu mỗi người và nó cho người ta cái cảm tưởng thằng cha này dối đạo, có thế thôi.
Dạ.
Đơn giản như vậy.
Vâng. Dạ thưa anh, nhân cơ hội này chúng tôi muốn đem lại một cái sự công bằng cho một cái sự việc đã xảy ra cả bao nhiêu thập niên rồi, cho một người đã ở vào cái tuổi cuối đời ngày hôm nay, đó là giáo sư Nguyễn Văn Trung. Thưa anh, chúng tôi muốn nhắc lại cái chuyện phản ứng của giới đại học này ủng hộ cho cái cá nhân của giáo sư Nguyễn Văn Trung. Chúng tôi nhớ rằng nếu không lầm thì thưa anh, trong đó có những cái sự từ chức lên tiếng của một số giáo sư hết sức là cương quyết và mạnh mẽ, mà có lẽ chúng ta phải phơi bày được những cái chi tiết đó ở đây để nói lên cái sự thật. Thứ nhất là chúng tôi muốn nhắc đến cái trường hợp của giáo sư Trần Bích Lan, tức là nhà thơ Nguyên Sa, đã lên tiếng một cách hết sức khẳng khái để bảo vệ cái danh dự cho giáo sư Nguyễn Văn Trung. Thưa anh có biết gì về việc này và xin anh cho nghe.
Thưa, bởi vì tôi là đối với hai người, tức là cả ông Trung cả ông Trần Bích Lan, thì lẽ nhiên tôi có cái quan hệ rất là gần, thành ra những chuyện này thì nó cũng là quen thuộc đối với tôi và tôi cũng được biết rất rõ thôi. Là cũng như là nhiều lần giáo sư Trung cũng kể về cái mối giao tình giữa ông ấy và ông Trần Bích Lan, thì trước hết là họ cũng đã quen biết nhau ở bên Tây rồi, cũng biết tiếng nhau rồi. Rồi lấy khi về đây ấy, thì lẽ nhiên là họ lại cùng dạy với nhau. Và vì thế đó, cái sự mà thông cảm nó cũng lớn lắm. Phải nói là giáo sư Trần Bích Lan á, là chưa có đỗ cử nhân, chứ, bởi vì ông cũng đang học dở dang ở Sorbonne, ông đã về rồi. Và về sau thì những như ông Trung ấy, các thứ ấy, là cũng như giáo sư Hoạch ấy, mặc dù là ông Trần Minh Lan là chưa có cái bằng cấp cho nó đủ, nhưng mà thật sự về cái uy tín và về sự hiểu biết cũng về những cái tác phẩm của ông Trần Minh Lan đủ tư cách để mời ông vào dạy đại học, thì cũng có nhiều người thầm gì về cái chuyện đó là ông Trần Minh Lan chưa có đủ bằng cấp mà cũng được vào dạy. Thế thì ông Trung ông coi cái chuyện đó là ông ấy mời những người đó thì ông thấy rằng thì là họ, bởi vì họ có tác phẩm, bởi vì họ là những người hiểu biết chứ không phải là, mà thật sự thì nói đúng ra thì chả cần phải có bằng tiến sĩ, ông Trần Mỹ Lan đủ tư cách để dạy triết ở Đại học Khoa. Thế thì cái mối giao tình đó cho đến lúc mà ông Trung bị nạn trong cái chuyện này một cái, thì ông Trần Mỹ Lan ông viết thư, mà cái viết thư đó với tư cách như một người bạn với người bạn, và ông đã đứng ra bênh vực và ông ấy xin từ chức, ông không thèm dạy này. Nhân tiện này ông không thèm dạy Đại học Văn Khoa, mà thật sự ông chẳng cần dạy bởi vì uy tín của ông Trần Minh Lan, tiền bạc ông ấy làm hiệu trưởng hai trường trung học và ông giáo sư nổi tiếng từ cả gần thập kỷ này, thành ra cái chuyện dạy là hay không dạy đối với ông nó không phải là vấn đề tiền, thành ra ông xin từ chức và ông bỏ luôn Văn Khoa cái chuyện đó. Thế cái chuyện đó nó đem lại cho cái uy tín của ông Trung và để thấy rằng cái tình bạn nó quan trọng thế nào. Nhưng mà không phải chỉ trong một lần duy nhất đó đâu, bởi vì sau này ông Trung cũng vẫn nhiều lần bị những người khác mà gọi là phê bình chỉ trích. Ví dụ như trường hợp mà ông Nguyễn Căng Lãm, Linh Mục Nguyễn Căng Lãm chủ bút và xây dựng, thì ông ấy là người chống cộng, thành ra ông không thích ông Trung ở trong cái tinh thần mà gọi là thiên tả đó, thành ra ông ấy cũng viết bài chỉ trích, nhưng lẽ nhiên ông không viết, ông nhờ Duyên Anh viết. Mà khi Duyên Anh viết là viết gọi là bôi bác và nhạo báng. Thế thì ông Trần Minh Lan một lần nữa ông lại bảo thôi để tôi trị thằng đó. Và ông đã viết cả một tháng trời cũng trên báo và ông chỉ trích. Ông không đánh Duyên Anh mà ông đánh thẳng vào ông Trà Lãm. Bởi vì ông cũng biết ông Trà Lãm ở bên Tây rồi. Hai người cũng quen biết nhau rồi, thành những cái tẩy của nhau biết hết. Đấy, cuối cùng ông Trà Lãm thua và ông nói thôi. Bảo Duyên Anh đừng đánh. Thế thì câu chuyện đã hết. Rồi sau Duyên Anh xin lỗi thì cũng hết. Rồi sau nữa, một lần nữa, tức là trong cái vụ Phật giáo đó, thì năm 63 đó, thì Phạm Công Thiện cũng dựa theo mấy thầy là đánh ông Trung về vấn đề phê phán cái luận án tiến sĩ của ông. Thế thì sau này đó, thì trong cái lá thư mà ông Phạm Công Thiện viết, ông cũng đã xin lỗi ông Trung. Thành ra những chuyện đó là những chuyện thôi. Vì nó lớn tuổi rồi và ai cũng lớn rồi, coi như là nó hòa hết. Trần Văn Vân Hinh thì cũng chết rồi và ông Trung thì bây giờ thì cũng trí nhớ cũng kém. Thế nhưng cái điều đó đã một thời giúp ông Trung đi ra khỏi những cái chuyện đời phê phán và ông ấy đã có những bạn bè, có những cơ hội để mà biện minh. Thành ra tôi thấy đây thì tôi không có làm cái công việc biện minh nữa, và vì thế tôi chỉ muốn nói cái chuyện này nó nằm trong cái tình trạng mà Cộng sản nó muốn phá rối các cái cơ sở giáo dục của chúng ta, mà trong đó có Đại học Văn Khoa, và họ đã dùng cái bọn sử địa để mà đánh phá. Tôi vẫn chưa làm cách nào để nối kết cái bọn mà gọi là nội san sử địa, tức là cái nhóm sinh viên nội san sử địa với lại cái tập san sử địa, bởi vì tập san sử địa là chính thức được in ấn và có rất nhiều giáo sư học giả viết vào trong đó, mà do ông Nguyễn Nhã ông làm chủ biên, nhưng mà sau này thì tôi biết chắc chắn là ông ấy theo Cộng sản.
Dạ thưa anh, dù muốn dù không thì những cái việc mà xảy ra liên quan đến cá nhân của giáo sư Nguyễn Văn Trung nó cũng nằm ở trong cái sự xâm nhập vào đại học của cái phía bên kia. Thứ đến đó, nó cũng tuy rằng mọi chuyện cũng đã qua đi, nhưng những cái thời gian trước đó nó đã đem đến những cái tai họa hay là những cái hậu quả vô cùng khốc liệt cho một con người, nhất là con người đó là một người trí thức của bậc đại học ngay. Thì chúng tôi muốn nhắc đến một cái lần thứ hai mà giáo sư Nguyễn Văn Trung lại lâm nạn ở trên cái viện đại học Đà Lạt. Viện Đại học Đà Lạt thì ai biết rằng đó là viện đại học của Công giáo. Mà như với anh thì chúng tôi nói hồi nãy, chúng ta lại phải trở lại cái vấn đề rối loạn. Cái hậu quả của cái vấn đề kết lên án ông hay là phê phán ông ấy, hay là nhìn ông Nguyễn Văn Trung như là một kẻ rối loạn, nó ảnh hưởng lâu dài đến cả tương lai và sự nghiệp của ông Trung. Thành ra tôi cũng muốn cơ hội này, dù rằng nó đã qua rồi, có thể nó đã trở thành dĩ vãng, nhưng mà chúng ta cũng cần bạch hóa để cho mọi người có thể biết rõ sự việc. Thưa anh, cái việc mà giáo sư Trung lại bị gạt ra khỏi giảng dạy tại Viện Đại học Đà Lạt như thế nào, xin anh vui lòng cho khán giả của đài chúng ta được biết thôi.
Dạ vâng. Cái Viện Đại học Đà Lạt ấy, thì nó có hai ba mặt, thì tôi cũng là sinh viên của nó, thành em tôi nắm, và có rất nhiều người không nắm được cái tổ chức của trên Đại học Đà Lạt. Đại học Đà Lạt là do các cái giám mục, tức là tất cả các giám mục Việt Nam ấy, họ lập ra cái đại học đó. Và lúc đầu thì bởi vì chọn một ông giám mục lớn nhất để mà gọi là trưởng ấn, tức là gọi như là người chỉ huy cái đại học đó, thì lúc đó Ngô Đình Thục là cái người lớn tuổi nhất và người ta giao cho ông làm cái chức gọi là trưởng ấn. Thế thì cái đại học đó nó là đại học công giáo, nhưng mà lúc thời chúng tôi học thì thật sự ấy, là sinh viên nó quá ít, và nhất là sinh viên về chết với về ấy thì ở đại học văn khoa lúc đó chưa đủ giáo sư để giảng dạy. Mà lúc đó thì đã có một cái đại học bên công giáo để đào tạo các linh mục, mà là thay vì phải đi Roma thì các cái giáo sư mà phần đông là người ngoại quốc ở bên tàu chạy sang, đại học Bắc Kinh chạy sang. Thành ra là một công đôi ba việc, tức là Bộ Giáo dục, chúng tôi là sinh viên, là nhân viên của Bộ Giáo dục, mà lại được gửi lên học một cái đại học tư, đúng không ạ? Nhưng mà tất cả quy chế thi cử cũng như là bằng cấp là do Bộ Giáo dục mà cấp cho chúng tôi. Nhưng mà về việc học, về việc quản trị thì lại do Đại học Đà Lạt. Thế thì cái đại học đó nó để có tồn tại, nó có những cái gọi là cơ sở, thí dụ như là thương xá tax, hay là những cái nhà sách lớn.
Vâng, nhà sách chúng tôi là Hotel Caravan, đúng không ạ?
Vâng, tất cả những cái đó vâng, nó là tài sản của
giáo hội
mà nó thuộc thẩm quyền để mà dùng những cái tiền đó để mà trả những chi phí cho Đại học Đà Lạt.
Vâng, nuôi dưỡng được cái đại học đó.
Vâng, thế dạ. Nhưng mà nhiều người cứ cho rằng cái đó là tài sản của ông Thục, không có đâu. Vì thế đến lúc mà ông Thục, ông đi ra ngoại quốc rồi thì tất cả những tài sản nó lại chuyển cho cái ông trưởng ấn khác, tôi không biết về sau là giám mục nào khác họ điều khiển cái đó, nhưng mà không, cái đó không phải là của ông Thục. Ông Thục không có gì trong cái đó, ông chỉ là người đại diện mà quản lý những cái tài sản đó thôi. Thế thì vì là nó làm đại học công giáo thì lẽ nhiên đó, trong cái thời gian tôi học đó, thì cái tinh thần mà công giáo đó, nó không bao giờ cho phép các ông giáo sư đó, tôi đã học tất cả các giáo sư đó, người ngoại quốc cả, mà đều là linh mục cả, người ngoại quốc, nhưng mà không bao giờ tôi thấy một ông nào, ông ép buộc mình hay là ông giảng cái gì mà có vẻ như là muốn mình, nghĩa là như là một thứ giảng đạo với công giáo, ông giữ được cái thái độ đó, thái độ trung lập, thái độ trí thức đó. Thành ra cái điều đó rất tốt, nhưng mà cái người quản lý, tức là người đứng đầu, là cái ông bề trên đó, ông viện trưởng đó, thì có thể ông bị áp lực này nọ, thành ra áp lực đấy có thể của một số giám mục hay là những người có uy tín mà là cấp trên của ông ấy. Và vì thế đến lúc mà ông ấy mời ông Trung dạy, ông viện trưởng đó, tôi không nhớ là ông nào đã mời ông Trung lên dạy, rồi sau đó lại chính ông đó lại yêu cầu ông Trung mà từ chức, nhưng mà cũng không dám nói thẳng.
Hình như là giáo sư Lê Tôn Nghiêm gì phải?
Không, Lê Tôn Nghiêm lúc đó cũng là giáo sư thôi.
Dạ.
Trần Thái Đình cũng là giáo sư, Lý Chính Trung cũng là giáo sư lên dạy trên đó.
Dạ.
Thế thì có thể là linh mục Lê Văn Lý hay là ai đó. Mà ông Lý thì chắc là ông không phải là cái người hẹp hòi trong cái tinh thần đó. Nhưng mà bởi vì áp lực vì ông là cái bề dưới, ông là viện trưởng thì về cấp bậc thì ông thua các cái giám mục, và nhất là thua cái ông, nhất là dưới quyền cái ông trưởng ấn giám mục. Thành ra ông trưởng ấn ông bảo đừng có mời cái ông đó thì ông ấy phải tuân thôi. Nhưng mà ông nói ra thì ông không dám nói thẳng với ông Trung không dám nói, mà chính ông là mời ông Trung. Thành ra ông đánh bắn tiếng cho ông Lê Tân Nghiên, nói rằng thôi ông Trung nên đi chỗ khác đi, đừng không nên dạy nữa. Thế ông Trung tự làm cái đơn xin thôi, nhưng mà nói ra cái lý do tại vì tôi là giáo sư mà bị coi như là giảng dối đạo. Thì khi ông Trung làm cái đơn xin từ chức đó thì lại cũng giống như ở Văn Khoa, tức là có một vài giáo sư đồng nghiệp, thì trong đó có Lý Chính Trung, có Lê Tuấn Nghiêm, có Trần Thế Đình, cũng dạy trên đó, cũng đồng ý là viết cái đơn cũng xin từ chức theo. Nhưng mà thật sự cái đơn nó chỉ là hình thức thôi, bởi vì ông Trung đã, chính ông ấy xin từ chức thành nó không có lên nữa, ông không dạy nữa, có thế thôi.
Vâng.
Mà thấy là anh nói cũng có phần đúng, là cái tai họa đến cho một người nó cứ kéo dài hết thời kỳ này, thời kỳ kia mà không cách nào rửa sạch được.
Vâng.
Tiếng tâm và cái uy tín là bị mất vì những cái điều như thế.
Vâng.
Mà trong rất nhiều thời gian.
Thưa anh, hồi đó chúng tôi cũng được biết báo chí cũng nhảy vào về cái vụ này, tức là trong cái vụ của giáo sư Nguyễn Văn Trung, kẻ bênh và người chống. Nhưng mà trong đó chúng tôi có được cái này, đọc được một cái vẻ báo mà chúng tôi còn có một số tài liệu ở đây đó, là của nhà báo Đinh Tử Thức, tức với bút hiệu Sức Mấy đó.
Vâng.
Thì ông đã viết một vẻ báo hết sức là vô tư công bằng. Ông lên án kể cả đôi bên những khuyết điểm của giáo sư Trung về con người, cũng như cái cách hành xử của cái nhóm sinh viên sử địa tại Đại học Văn Khoa Tư Anh. Cái lá thư của ông có sức thuyết phục là ông đã khen cái Đại học Văn Khoa, cái dàn giáo sư ở trong đó đã có 7 người đứng ra từ chức để binh vực trực giáo sư Minh Trung. Theo cái bài báo đó đó, thì nhà báo Đinh Tử Thức ông cũng viết rằng là theo cái nguồn tin một chút mấy được biết, thì trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn đã vừa có một vụ đồng loạt từ chức của 7 vị khoa trưởng và trưởng ban. Thứ nhất, giáo sư Nguyễn Văn Trung từ chức khoa trưởng, giáo sư Lê Trung Nhiên phó khoa trưởng, giáo sư Lâm Thanh Liêm không ghi rõ chức vụ, giáo sư Bùi Xuân Bảo trưởng ban Pháp văn, giáo sư Thanh Lãng trưởng ban Việt văn, giáo sư Nguyễn Thế Anh trưởng ban Sử địa, giáo sư Nguyễn Duy Cần trưởng ban Triết Đông. Thế đấy là những người có uy tín và những người có cái tiếng nói minh tâm của một nhà mô phỏng đã đồng loạt từ chức để bênh vực cho cái việc mà bôi bẩn hay là xúc phạm đến cá nhân của giáo sư Nguyễn Trung. Tiếc rằng cái bài của nhà báo Đinh Tử Thức hơi dài, không đủ thời gian để đọc hết. Nhưng trong đó, ông có nói một câu mà có lẽ là một cái kim chỉ nam cho những người làm báo. Ông nói rằng người Nhật đó, có một nguyên tắc viết báo rất đáng chú ý. Nghĩa là trong khi viết về một người khác, không cần biết luật lệ gì cả. Họ nói rằng hãy viết tất cả những gì mình nghĩ rằng. Mình gặp mặt người ấy, mình vẫn có thể nói thẳng những điều mình viết. Còn những điều gì mình nghĩ rằng không thể nói trực tiếp với người ta thì đừng viết. Thì cái câu đó tôi nghĩ rằng là một cái kim chỉ nam cho những người làm báo thôi anh. Có những người sợ sệt, không dám nhận mình viết những câu đó, dòng dùng mọi tên này tên kia để mà có thể là phỉ báng, để mà bôi bẩn, hay là mà để nói một cái bằng những cái ẩn dụ mà thực tế họ không dám can đảm nhìn nhận để nói cái sự thật đó. Đó là một điều đáng trách của những người cầm bút mà núp dưới cái danh nghĩa này, danh nghĩa kia thưa anh. Anh thấy thế nào về cái bài báo này? Tôi chắc là anh cũng có cái tài liệu này.
Thưa anh đã nói hết, anh đã nói đủ, anh đã nói rất hay về cái bài báo của giáo sư Đinh Tử Thức mà tự là Sức Mấy. Bản thân tôi thì được coi như là, nhận được coi như là đàn em đối với ông Sức Mấy rất là quý. Tôi ngay từ hồi còn sinh viên rồi học Sài Gòn hay là Đà Lạt thì những cái bài báo của ông Sức Mấy trên Chính Luận cũng làm tôi rất thích thú, thành ra với lối viết rất sắc bén và trí thức tôi rất thích. Thành ra những điều anh nói về ông ký giả Sức Mấy là đều đúng hết tất cả. Đấy là một trong những nhà báo mà không phải chỉ cái thời đó đâu. Bây giờ đó tôi thấy thỉnh thoảng cũng được đọc bài của Sức Mấy, Đinh Tử Thức ở trên Da Màu đó, tôi thì vẫn thấy là có một cái tiếng nói rất là sắc bén và rất là rõ và lập trường vững chắc, và có thể nói là vẫn là một cái thứ ngòi bút rất là sắc sảo của những nhà báo. Và khi ông nói những cái điều mà như anh trích dẫn ấy, thì thật đúng là những kim chỉ nam cho nó. Viết báo là mà nếu chỉ trích ai thì dám để tên và dám đối diện với người ta, chứ còn viết mà bôi bác rồi chửi rồi chụp mũ như bây giờ chúng ta thấy trong những hiện tượng báo chí ở đây thì tôi thấy hèn lắm, và tôi thấy rằng không có đủ tư cách. Tôi viết cái gì thì tôi cũng theo cái tinh thần của ký giả Sức Mấy, là tôi đề tên thật, tôi viết, và tôi viết sao thì tôi nghĩ làm sao tôi viết thế, và tôi không có cái phải có một cái sự mà gọi là bôi bẩn, né tránh hay là đánh đằng sau lưng người ta, thiếu lương thiện. Thành ra ký giả Sức Mấy đã viết một cái bài về ông Trung, và tôi cũng qua cái bài đó thì ông cũng rất khách quan, ông ấy cho biết là ông Trung có một số những khuyết điểm. Nghĩa là cái lúc mà ông Trung sang bên Tây trong cái vai trò khoa trưởng để mời các người bên đó, thì ông cũng tuyên bố nó cũng bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa lắm chứ không phải không, thì ông Sức Mấy chắc ông cũng biết hết, cũng theo dõi. Thế nhưng mà trong cái vấn đề mà giữa sinh viên văn khoa, đặc biệt là cái nhóm sử địa và viết chửi với ông Trung trong cái số 4 nội san sử địa, thì ông Sức Mấy ông đã có một cái quan điểm rất là khách quan của một nhà báo vào trong cái thời kỳ đó. Thì đấy, và ông cũng đề cao cái tinh thần tự chủ đại học, tinh thần tự trị đại học, hiểu không ạ? Đại học là thế đấy.
Vâng. Dạ thưa anh, chúng tôi nhận thấy cái nghiệp báo nó có những cái trớ trêu lắm. Cái anh viết báo thì thường phải gọi là tên là ký giả, chứ là không bao giờ ký việc. Nhưng mà những ngòi bút có giá trị, những người có trách nhiệm và có lương tâm, cái bút hiệu của người ta đôi khi còn quý hơn cả cái tên thật, thưa anh.
Vâng.
Người chân quý dù là cái bút hiệu, thí dụ như những Tường Tam ký là Nhất Linh thì ai cũng biết, Trần Khánh Dư tức là Khái Hưng thì ai cũng biết cái bút hiệu đó của người ta. Người ta dùng cái bút hiệu mà đôi khi người ta không cần phải giấu giếm. Một cái bút hiệu như là một cái chữ đăng ký, xin lỗi tôi dùng chữ đăng ký, để cho mọi người biết rằng tôi là ai, chứ không phải là để giấu giếm. Dạ thưa anh, đấy là những cái người cầm bút chân chính thường thường là như vậy. Cho nên chúng tôi cũng làm báo một thời gian khá dài ở hải ngoại và cũng học được những cái đó. Khi chúng tôi viết, chúng tôi để rõ tên thật bên cạnh với lại cái bút hiệu của mình, đồng thời để cả địa chỉ lẫn số phone, chúng tôi không sợ ai làm phiền cả. Thưa anh, tôi nghĩ đó là cái lương sĩ của người cầm bút, thưa anh. Thưa anh, để trở lại với chủ đề của cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay, xin anh cho nghe về những cái hoạt động của nhóm A17, cái nhóm mà của ngành công an tình báo Việt Nam Cộng Hòa đã cài vào các đại học để phá vỡ các cái tổ chức của Cộng sản như thế nào, thưa anh?
Dạ vâng. Thưa anh ấy, thì đấy, như những cái câu chuyện mà nó xảy ra đó, tức là các cái bọn Cộng sản nó đã chiếm hết các cái vai trò đại diện sinh viên, và cho đến năm 1969-70 thì sau đó thì nó xảy ra cái vụ mà ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông, rồi ám sát sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật, chủ tịch sinh viên vật khoa. Thì bắt đầu từ đó, là chính quyền Việt Nam là cảm thấy là không thể nào cho tiếp tục cái chuyện đó được. Vì thế họ đã, cái ông tướng Bình, tức là Nguyễn Cóc Bình, đã phối hợp với lại ông Thiệu để đưa ra một cái chính sách để làm sao mà lật ngược cái thế cờ đó. Một thế cờ rất bất lợi trong 4-5 năm vừa qua, từ năm 65, đã gây tai hại cho đến năm 70. Và vì thế đã thành lập A-17. A-17 ra đời lúc đó nói thật là rất là quan trọng. Và các anh em ở trong A-17 đều là những người thanh niên, đều là những người lý tưởng, đều là những người có bằng cấp. Và họ đã làm cái công việc của họ một cách tốt đẹp. Là bởi vì từ năm 1971 thì tất cả các cái đại diện sinh viên, tất cả những cái cơ sở mà trước đây là sinh viên Cộng sản hay là cảm tình với Cộng sản nó nắm, thì nay các anh trong cái nhóm A-17 họ lấy lại được tất cả những cái đó, và không còn có cái chuyện xuống đường biểu tình và phá rối nữa. Thì đây là một cái công việc mà nghĩa là lấy độc trị độc, tức là lấy sinh viên để trị sinh viên, chứ không phải là cảnh sát. Không dùng cảnh sát, không dùng bạo lực, không dùng công an, không dùng những cái việc đàn áp, mà mang những cái sinh viên đó trở lại trường, và những người đó đã làm việc một cách có hiệu quả, kêu gọi được các sinh viên quốc gia bầu cho họ và hướng dẫn các cái sinh viên quốc gia đó để cho họ đi vào đúng đường. Và đồng thời thì là trong nội bộ đã dẹp hết tất cả, vì họ biết nhau hết, họ biết rõ anh này là Cộng sản hay không, anh này là cái gì, và chính ở cái chỗ đó họ biết nhau, họ là vị thế họ cầm trịch được và họ loại bỏ được tất cả các cái thành phần nội tuyến nằm trong các cơ chế, các tổ chức của đại học. Và vì thế tôi cho đây là một cái chính sách rất là khôn ngoan, và lẽ nhiên là mặc dầu thì nó cũng hơi trễ. Và cái điều đó nó cũng giúp tôi nghĩ tới cái chuyện mà tôi đang viết những cái bài về các cái bọn nó gọi là sinh viên phản chiến mà trong hội đoàn kết yêu nước ở Canada, mà đặc biệt là Montreal này. Do hồi đó chúng ta cũng có được những người đại sứ mà hiểu biết đó, thì nâng đỡ các sinh viên mà học đi du học đó, thì làm gì có cái cảnh mà để cho bọn Việt kiều yêu nước, sinh viên thì Việt kiều yêu nước nó chi phối và nó ảnh hưởng suốt tất cả trong suốt từ năm 70 cho đến 75, và sau 75 nó làm khuấy nát tất cả trong các cái tổ chức của chúng ta, hiểu không ạ? Mà sinh viên mà quốc gia thì lại rất đông. Ví dụ như ở Montreal này có 1.500 sinh viên du học, mà đều là phần lớn là người quốc gia. Mà trong khi đó tôi tính ra thì cái sinh viên phản chiến hay là tân cộng nó chỉ có 35-40 người. Vậy mà nó được Cộng sản đỡ đầu và nó đã ra báo rồi nó làm đủ các thứ rồi nó khuấy cộng đồng của chúng ta, hiểu không ạ? Thành ra đấy là một cái thiệt thòi mà những người lãnh đạo chúng ta không nhìn thấy hết cái sự phá rối của Cộng sản, và ngay cả những người quốc gia chẳng, các anh cũng không có điều kiện để mà đối phó với lại Cộng sản như trường hợp A-17. A-17 là bởi có tổ chức, có tiền bạc, và vì thế ngăn chặn được. Nếu có được những A-17, cụm A-17 ở trong các cái nước mà có sinh viên nhiều như là Paris, ở Montreal hay là ở Mỹ, thì làm gì có những chuyện sinh viên phản chiến hải ngoại nó biểu tình, nó chống đối, chống chiến tranh nội kia, không ạ? Cái nghĩa đấy là cũng nhân cái dịp này thì tôi cũng một lần nữa là phải có lời mà có thể nói là rất là trân trọng đối với các anh em A-17, nhất là sau này các anh bị đi tù thì tôi thấy đấy là một cái điều rất là thiệt thòi cho cánh. Và vì thế chúng tôi đã viết bài và chúng tôi cũng đã xiển dương những công việc làm của các anh cũng như sự hy sinh lý tưởng của các anh A-17.
Dạ thưa anh, làm cái nghề công an tình báo hay là nghề phản gián, nó có một cái kêu bạc bẽo ở cái chỗ là những chiến công của mình, những thành tích của mình thì đôi khi lại không được khuếch trương trước công chúng, hay là được vinh danh ở trước những cái nơi mà xứng đáng cho họ. Đấy là một cái thiệt thòi. Do đó, chúng tôi có một câu hỏi là thưa anh, ngày hôm nay cuộc chiến đã qua đi một phần nào, cũng đã đi dần vào lịch sử. Thế thì, những anh em ở trong cái nhóm A-17 này, thưa anh, có ai ngày hôm nay được tiết lộ đích danh họ là ai và họ làm những việc gì, hay là người đời có thể biết đến những cái công trạng của họ một cách cụ thể như những cái ngành khác được không hả?
Dạ, cái đó đúng là như anh nói, chiến thắng thì cũng phải giấu, mà thua thì lãnh lấy một mình, hiểu không ạ?
Dạ.
Con số A-17 là 60-70 người, và con số tình báo, tức là làm cho tình báo, cụm tình báo chiến lược của tướng Nguyễn Khắc Bình cũng là 500-600 người, hiểu không ạ?
Dạ.
Nhưng mà chỉ vì một cái chuyện là cái ngày chót đó là người Mỹ đã bỏ rơi rồi thì không có ai đứng ra. Vì thế, ngay cả bên Hải quân, người ta cũng đã điện thoại sang cái số 3 Bạch Đằng, tức là cái chỗ của trung tâm tình báo chiến lược, là các anh có muốn đi không thì chúng tôi dành chỗ cho các anh đi. Nhưng mà các ông vẫn tin tưởng rằng thì là mình đã được người Mỹ người ta sắp xếp để đi. Nhưng mà cuối cùng thì cái điều đó đã không xảy ra, và cho đến chiều ngày 30 tháng 4 thì đã tan hàng, và ai về nhà người đó và hầu hết đã bị bắt đi học tập. Rồi thì các cái tài liệu còn nguyên vẹn, tức là để nguyên, không có đốt phá, thành ra Cộng sản nó nắm hết và nó chóm đầu, nó tóm tóc người ta, và không ai nào chối cãi được là mình đã làm cái gì, đúng không ạ? Và vì thế họ đã phải đi học tập. Có những người ít nhất cũng phải 13 năm, nhiều người thì 16 năm, 17 năm. thì đấy là cái điều mà chúng ta thấy cái thiệt thòi của các anh em đó, nhất là đã phí hết cái tuổi thanh xuân của họ. Vâng, thưa anh, thì đấy là cái nghiệp mà họ quả chịu thôi.
Dạ thưa anh, để kết thúc cho cái cuộc trò chuyện của anh em chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi xin anh vui lòng cho một cái lời kết về cái đề tài của buổi nói chuyện hôm nay giữa chúng ta theo thiện ý của anh thì như thế nào thưa anh?
Theo tôi thì đây là một cái nhắc lại cái quá khứ này và những cái chuyện này để cho chúng ta học hỏi lại một cái kinh nghiệm đắt giá mà người Việt mình đã phải trả, bởi vì cái sự tàn độc và cái sự khôn ngoan cũng như là cái xảo trá của Cộng sản, và chúng ta đã thua cuộc chỉ vì cái sự xảo trá đó. Tôi lấy một cái tỷ dụ mà tôi nghe một anh sinh viên bên này đã nói lại, và tôi thấy đấy, những cái nguyên do là bởi vì chúng ta quá là những người thật thà, tử tế. Khi mà ở cái sinh viên ở bên này mà nó phản chiến, rồi nó chống lại chế độ Nguyễn Văn Thiệu và chống chiến tranh, rồi nó chửi bới đó, thì tòa đại sứ mình gọi một anh sinh viên mà chống cộng đã lên để nói rằng anh cho tôi biết hoạt động của những cái người kia, hiểu không ạ? Và cái anh sinh viên này đó, bây giờ là một trong những chủ bút mà uy tín của người quốc gia, thì anh nghĩ rằng anh không làm được cái công việc đó. Vì thế anh đã trả lời ông đại sứ là tôi sang đây du học để có bổn phận là đi du học. Tôi không có được trả lương để làm tình báo và để tố cáo những anh em của chúng tôi, đúng không ạ? Thì câu trả lời đó thì rất là đứng về phương diện đạo đức là rất đúng. Thế nhưng đứng về phương diện chiến lược hay đứng về phương diện quyền lợi quốc gia thì rõ ràng là thiệt thòi quá, hiểu không ạ? Ở trong khi Cộng sản thì nó tìm cách nó bôi nhọ, nó phá phách và nó phá quấy mình, trong khi một người quốc gia thì không biết đó là Cộng sản, là không tố giác với nhà cầm quyền. Và cái điều đó đều thấy rằng đấy, cái người quốc gia mình như thế đấy, và vì thế chúng ta thua cũng vì những chuyện như vậy đấy. Thưa anh.
Dạ vâng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Lục từ Canada đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và chúng tôi ước mong được trở lại với giáo sư trong nhiều kỳ nữa.
Vâng, thưa, xin cảm ơn anh Hồng Phúc, cảm ơn thính giả đã nghe tôi nói chuyện, và tôi cũng hy vọng sẽ còn có nhiều dịp khác để nói về một số đề tài mà đối với tôi là thiết thân, mặc dù nó là quá khứ, nhưng mà tôi vẫn thấy rằng cần phải được trình bày, cần phải được nói lại. Và trong tương lai tôi hy vọng có cơ hội được nói chuyện với quý thính giả Đài Phát thanh Việt Nam và nói chuyện với anh Hồng Phúc. Dạ.
Xin cảm ơn anh Nguyễn Minh Lục. Dạ thưa anh.
Chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam phát thanh hàng tuần vào ngày thứ bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.